Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba trong bảy ngày khóa tu đặc biệt, khóa tu Pháp Hội Địa Tạng nhằm tri ân và tưởng niệm công đức của những bậc tiền nhân, các vị lãnh tụ của quốc gia đã có công với đất nước, với dân tộc trong sự nghiệp giải phóng ách áp bức nô lệ, đem lại sự độc lập tự do, đem lại sự thái bình thịnh trị cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Và tại Pháp Hội này, toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta hòa chung với nhịp đập trái tim, tấm lòng tri ân của tất cả tăng ni Phật tử trong cả nước nói riêng và đồng bào các dân tộc anh em ở trong nước và ở nước ngoài, đất nước Việt Nam chúng ta nói chung đang hướng về chốn thủ đô Hà Nội thân yêu của đất nước để thắp nén tâm hương, bày tỏ lòng thành đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cụ vừa từ trần cách đây mấy ngày và chỉ còn ít ngày nữa tất cả đảng nhà nước, chính phủ, quốc hội, nhân dân đất nước Việt Nam chúng ta sẽ làm lễ quốc tang. Và hôm nay thời tiết mưa rất lớn, đúng như là các cụ chúng ta ngày xưa thường nói, lòng buồn thì cảnh cũng có, vui đâu bao giờ. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một đảng viên Đảng Cộng sản, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước chúng ta trong thời bình này, cụ đã có công rất lớn trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế, ổn định quốc gia, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, tiến tới hùng cường. Chúng ta cứ thầm mong rằng cụ sẽ được trường thọ bách niên dài lão, khỏe mạnh để gánh vác việc dân việc nước, khiến cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Nhưng Đức Phật trong kinh cũng đã dạy, có sinh ắt có già, có bệnh và có chết. Thuận theo lẽ vô thường của cuộc đời, Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cụ đã để lại người thân và để lại tất cả người dân Việt Nam yêu nước của chúng ta để ra đi về với cõi vĩnh hằng, về nơi miền đất Phật, về với tổ tiên, về với hồn thiêng sông núi của đất nước Đại Việt xưa và Việt Nam ngày nay của chúng ta. Đúng như là trời thì tuôn mưa, người thì đổ lệ vì tiếc thương một bậc nhân tài, một bậc tri thức, một vị lãnh tụ có tâm, có tầm, có tài. Với đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta, cụ ra đi tất cả người dân yêu chuộng hòa bình, người dân yêu nước của chúng ta rất là tiếc thương. Nhưng chúng ta cũng chẳng thể làm thế nào hơn được. Vì trên cuộc đời này, Đức Phật đã dạy rằng tất cả các pháp hữu vi, có sinh ra ắt sẽ phải có diệt. Chúng ta cũng như vậy, không ai có thể níu kéo tấm thân này được trường thọ vài trăm năm đến hàng ngàn năm. Tuy nhiên, nếu là một bậc hiền tài nhân đức giỏi giang, tuy tấm thân có mất đi nhưng danh thơm sẽ để lại muôn đời cho hậu thế, được người hiện tại bây giờ và đời sau luôn luôn kính trọng và tôn thờ. Lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta trên 4.000 năm đã minh chứng những điều đó. Từ 18 đời vua Hùng có công dựng nước và giữ nước, Đức Thánh Gióng nhổ cây tre đánh đuổi giặc Ân ở thời Hùng Vương thứ 6, rồi lịch sử giải phóng dân tộc của hai bà Trưng, Trưng Chắc, Trưng Nhị, rồi đến lịch sử giải phóng ách áp bức nô lệ phương Bắc của nữ quân vương, nữ tướng Triệu Thị Trinh, rồi đến Lý Bôn, Lý Bí, Triệu Quang Phục, vân vân. Rồi đến các vị quốc vương, các vị vua chúa như là Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Công Uẩn, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo và rất rất nhiều các bậc vua hiền tài, tôi trung giỏi của đất nước chúng ta qua các thời kỳ, và đặc biệt là thời kỳ cận và hiện đại gần đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, là những cái tên tỏa sáng không chỉ ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta, mà còn tỏa sáng và ngát danh thơm giới đức, tài đức với khắp các bạn bè năm châu trên thế giới. Và trải qua một thời gian khá dài, mấy chục năm trời, đất nước chúng ta lại được chứng kiến một vị anh hùng dân tộc, một vị lãnh tụ của dân tộc trong thời bình. Đó là phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy của Đảng, nhà nước, để cho dân tin, dân yêu, dân hiểu, dân theo và dân ủng hộ cái sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta, được trường tồn, khiến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta được thái bình, thịnh trị, phát triển lâu dài, sánh vai với bạn bè năm châu trên thế giới. Hôm nay toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên của chúng ta vân tập về chốn mái Già Lam này, trước là để tu tập cho bản thân, trau dồi giới đức, lấy tam vô lậu học giới định tuệ để rèn luyện thân tâm, tu sửa chính mình, đồng thời cũng là để góp phần vào xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, phát triển hơn và vững mạnh hơn. Chúng ta ngồi đây không chỉ để tu cho bản thân, không chỉ để rèn luyện và sửa mình cho bản thân, cho cá nhân của chúng ta, mà chúng ta còn đã đang và tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ của mình cho đất nước, cho dân tộc, cho các thế hệ con em của chúng ta noi theo, nương vào, để cùng nhau hợp sức, hợp lòng, đồng lòng, nhất trí để duy trì, xây dựng bảo vệ và phát triển cái sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông chúng ta hàng mấy ngàn năm lịch sử. Trong mấy ngày nay, mấy ngày tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, họ dự báo rằng bắt đầu cơn bão số 2 sẽ tiến vào đất liền và đi vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội của chúng ta, cũng như một số các tỉnh ở phía Bắc. Thầy nghĩ rằng trong những ngày mưa gió bão bùng như thế này, chúng ta ở nhà đi chơi thì cũng chẳng tìm được mấy bạn để chơi. Đi nhậu thì cũng chẳng có mấy bạn ngồi nhậu với chúng ta. Vì đất nước chúng ta đang ở trong giai đoạn đặc biệt, đó là cả nước để tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho nên nếu như các Phật tử chúng ta vân tập về các chùa, không cứ là phải chùa Khai Nguyên đâu, các chùa, chùa nào ở gần chỗ ở của chúng ta, chúng ta có thể cùng nhau nhóm họp đến những ngôi chùa gần nhất, những ngôi chùa chúng ta thấy hoan hỷ nhất mỗi khi chúng ta đến lễ Phật. Chúng ta cùng vân tập về những ngôi chùa đó để cùng nhau thọ trì đọc tụng tôn kinh. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cũng được, kinh Phật Thuyết A Di Đà cũng được, kinh Vô Lượng Thọ cũng được, kinh Pháp Hoa cũng được, kinh Phổ Môn vân vân đều được cả. Nếu không tụng được kinh thì niệm Phật cũng được. Nếu không theo pháp môn niệm Phật thì ngồi thiền hoặc chỉ chú cũng được. Miễn là chúng ta nhất tâm tu tập, đem công đức ấy để dâng lên cúng dường tiên tổ, nội ngoại lịch đại gia tiên cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội á lân á thân liệt thích đẳng chư hương hồn của nội ngoại chúng ta, gia đình chúng ta. Cầu nguyện cho các bậc tiên tổ sớm được siêu sinh tịnh độ, mau thành Phật quả. Và đặc biệt chúng ta cũng cùng nhau hồi hướng, tri ân và báo ân các vị anh hùng, những vị lãnh tụ của dân tộc, của đất nước qua các thời kỳ từ khi dựng nước cho đến nay. Hồi hướng tri ân và báo ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc, vì chúng ta mà hy sinh xương máu để bảo vệ cái nền hòa bình và độc lập cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và đối với đạo tràng chúng ta cùng với tăng ni Phật tử cả nước, đã và đang cùng nhau lập bàn tưởng niệm để thắp nén tâm hương tưởng niệm tri ân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị lãnh tụ thời bình kiệt xuất, vị học trò thời bình kiệt xuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Trong những năm qua, cụ đã lãnh đạo chỉ đạo sự nghiệp và phát triển đất nước thật là lớn lao, công đức dày lắm. Trong cái bối cảnh thế giới hỗn loạn, chiến tranh giữa các quốc gia và các quốc gia, chiến tranh nội bộ ở trong một số các quốc gia, và sự bất ổn chính trị ở một số các quốc gia, châu Âu có, châu Á có, thậm chí là Đông Nam Á chúng ta cũng có. Cho nên, đứng trước một cái bối cảnh chính trị, kinh tế, thế giới nó rối ren như vậy, mà đất nước chúng ta vẫn giữ yên được như ngày hôm nay, như bây giờ, thì quả thật là một kỳ tích. Có cái sự lãnh đạo chỉ đạo rất sát sao của Bộ Chính trị, của Trung ương Đảng, của Chính phủ, của Quốc hội, của các ban bộ ngành từ Trung ương đến địa phương. Và trong đó cũng có sự góp phần của tăng ni Phật tử chúng ta, sự góp phần của các chức sắc, các chức việc, các tu sĩ, các tín đồ của các tôn giáo chính thống ở trên đang hoạt động và thực hành niềm tin của các tôn giáo đó ở tại đất nước Việt Nam chúng ta. Và với tinh thần đoàn kết, hòa hợp các tôn giáo, chúng ta cũng mong rằng tất cả các chức sắc, chức việc, các tín đồ, các tôn giáo ở khắp cả nước, chúng ta cùng nhau thắp nén tâm hương để tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, đối với các vị lãnh tụ, và đặc biệt là đối với anh linh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới quá cố cách đây mấy ngày, và hiện đang chuẩn bị làm lễ quốc tang. Theo như thông báo của nhà nước là thứ sáu, thứ bảy cuối tuần này, cũng trùng với hai ngày kết thúc khóa tu của đạo tràng chúng ta. Cho nên thầy rất mong rằng các Phật tử trong những ngày này, chúng ta tạm gác lại những chuyến đi chơi, đi dã ngoại, đi picnic, đi tham quan vãng cảnh, những chuyến vui chơi với bạn bè, với người thân. Vì chúng ta phải luôn luôn biết rằng để có cuộc sống như ngày hôm nay, cha ông chúng ta đã phải đánh đổi cả xương máu của mình. Mà thậm chí là có những Phật tử lớn tuổi ở đây, các quý vị cũng đã đi tham gia bộ đội, rồi dân quân hỏa tuyến, dân quân tự vệ, rồi thanh niên tình nguyện, vân vân. Trong hai cuộc chiến tranh, ba cuộc chiến tranh mới đúng, bốn cuộc chiến tranh gần đây mới đúng. Đó là cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp thứ nhất, cuộc chiến tranh đuổi đế quốc Mỹ là thứ hai, cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 là thứ ba, cuộc chiến tranh để chống lại Pol Pot ở biên giới Tây Nam mà tàn ác do nước bạn Campuchia yêu cầu hỗ trợ. Cho nên chúng ta thấy rằng ngay trong hội trường này thôi, thầy nghĩ rằng cũng có những cụ, những ông, những bà trong khi tuổi còn trẻ 18 đôi mươi, chúng ta đã theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, của nhân dân, chúng ta đã đi làm nhiệm vụ cao cả thiêng liêng, đó là bảo vệ Tổ quốc ấy. Nhưng chúng ta may mắn hơn các đồng chí đồng đội của chúng ta rất nhiều, đúng không? Các cụ mà ngồi đây, những người mà từng tham gia các cuộc chiến tranh, bốn cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm trong thế kỷ trước, nay các cụ được ngồi đây là chúng ta may mắn hơn những người đồng chí đồng đội của chúng ta rất nhiều. Cho nên qua những pháp hội địa tạng đặc biệt lần này, chúng tôi chỉ mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta nên nghĩ sâu xa một chút để có được hòa bình, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Bao nhiêu thế hệ cha ông tiền bối lớp lớp đã ngã xuống vì quốc gia này, đất nước này, dân tộc này. Vậy nay chúng ta ngồi lại với nhau trong vòng 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, trong cái thời tiết mưa gió bão bùng như thế này, đặc biệt là trong bối cảnh lịch sử đất nước đang phải chịu quốc tang, thì chúng ta việc tốt nhất đối với chúng ta đó là cùng nhau tu tập. Vị nào ở gần các chùa, các đạo tràng thì cùng nhau ra chùa, ra đạo tràng để tu tập. Vị nào không ở gần thì chúng ta có thể tu tập ở tại nhà mình được. Cùng nhau tụng kinh niệm Phật, cùng nhau tu nhân tích đức, cùng nhau đoạn ác tu thiện. Đem công đức này để hồi hướng, nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp hưng long, hải chúng thanh tịnh hòa hợp, cùng nhau sách tiến tu hành. Và đặc biệt là cùng nhau hồi hướng tri ân nguyện cầu anh linh của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nguyện cầu anh linh của cụ luôn luôn dõi theo sự phát triển của đất nước mà gia hộ cho đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày càng được khang ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững vậy. Và buổi pháp thoại ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giảng vào phần tiếp theo, và chắc chỉ buổi nay buổi mai thôi là cái phần bài giảng của bộ niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta đã khép lại. Thưa các quý vị Phật tử, hôm qua chúng ta đã học xong tiết 71 ở trong bộ luận niệm Phật thập yếu này. Tổ nói về phương pháp khi tắt hơi cho đến lúc truy tiến người quá cố, người mất ở trong thân bằng quyến thuộc của chúng ta, làm sao cho nó được lợi ích nhất, gọi là âm chiêu dương thái, người đi không bị đọa lạc vào ba đường ác, người ở lại thì được cát tường như ý, bình an mạnh khỏe hạnh phúc. Và hôm nay chúng ta học tiếp theo tiết thứ 72 có nhan đề là những gương đắc thất về sự trợ niệm. Ở đây tổ nêu ra những tấm gương. Đắc là gì? Là được. Thất là gì? Là mất. Đấy, những tấm gương đắc thất, những là những tấm gương được và mất về sự trợ niệm. Nội dung cụ thể như thế nào? Chúng ta học và nghe lời tổ giảng ở trong bộ luận này, chúng ta sẽ thấy. Về sự tích của cư sĩ Lưu Cảnh Liệt. Đấy, đầu tiên là tổ dẫn chứng về cư sĩ Lưu Cảnh Liệt để cho chúng ta tham khảo, chúng ta đối chiếu. Cư sĩ Lưu Cảnh Liệt, người tỉnh Giang Tây ở Trung Hoa, buổi thiếu thời có sang lưu học Nhật Bản. Ở đây sở dĩ mà tổ lấy cư sĩ Lưu Cảnh Liệt là người Trung Hoa để làm minh họa, minh chứng dẫn giải ở trong này, là vì chúng ta biết thời cụ tổ ngày xưa, thời ấy thì phần lớn các cụ là còn theo học Hán văn, tức là học chữ Hán đó. Mà kinh sách của Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa của chúng ta chiếm đến 90-95% là ở trong bản Hán tạng, được các tổ người Ấn và người Hoa dịch từ tiếng Phạn, tiếng Sanskrit sang chữ Hán. Người Việt chúng ta do trải qua nghìn năm Bắc thuộc, cho nên cái ảnh hưởng về văn hóa, về ngôn ngữ, về chữ viết, vân vân, nó có sự tương đồng rất nhiều với người Hán, tức là người Trung Quốc đó. Cho nên chúng ta thấy cũng không lạ gì mà ở đây tổ lấy cái dẫn chứng là người, một vị cư sĩ ở Trung Quốc, là ông Lưu Cảnh Liệt nữa, để làm sự minh chứng. Thiết nghĩ người học Phật của chúng ta thì không có sự phân biệt giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa người da trắng hay người da đỏ, hay người da đen hay người da vàng. Cũng không phân biệt là người giàu kẻ nghèo, già hay trẻ, bệnh yếu hay là khỏe mạnh, vân vân. Cho nên thầy nghĩ rằng người học Phật chúng ta thì phải hướng tâm bao quát, phổ cập thập phương tam giới pháp hữu chúng sinh. Cho nên có dẫn dụ vào người ở Trung Quốc, người Nhật Bản, người Tây Tạng, người Hàn Quốc, người ở Việt Nam, hay là người Mỹ, người Pháp, người Đức, người Liên Xô, người Nga gì gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng bình đẳng như nhau. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta, đây là dẫn chứng của tổ ở thế kỷ trước. Thì các tổ thế kỷ trước như thầy nói rồi, các cụ do ảnh hưởng học và hành theo kinh sách theo chữ Hán. Vì vậy mà các cụ dẫn chứng cũng ở trong gì, ở trong những cái câu chuyện ở trong cái chữ Hán nhiều. Chính vì vậy mà đây lấy sự tích của cư sĩ Lưu Cảnh Liệt là người Trung Hoa ở đây để nói vậy. Cư sĩ này buổi thiếu thời, tới lúc còn trẻ cũng sang Nhật Bản để học, sang du học ở bên Nhật Bản. Sau khi quang phục, ông từng làm nghị viên ở Quốc hội và ty trưởng nhậm chức phương ty. Anh của cư sĩ là Cảnh Hy, tức là anh của cư sĩ Lưu Cảnh Liệt đó, là Lưu Cảnh Hy, vốn hàng quan thân, tức là dòng dõi nhà quan đó, thân thích đó. Đã từ lâu đã mến chuộng Phật học, đến nên đối với cửa đạo cư sĩ cũng khẳng khái hộ trì, tức là cả hai anh em, cả ông Cảnh Hy và ông Cảnh Liệt, hai anh em đều mến mộ Phật pháp, tuy đều là dòng dõi nhà quan từ xưa và bây giờ lúc đó cũng làm quan. Kể cả ông Lưu Cảnh Liệt sau khi đi du học ở Nhật Bản về đã cũng làm nghị viên ở Quốc hội. Mình bây giờ gọi là đại gì nhỉ? Đại gì? Đại biểu Quốc hội. Mình gọi là đại biểu Quốc hội, như ở Trung Quốc gọi là nghị viên Quốc hội. Mình gọi là đại biểu Quốc hội. Cả hai anh em đều làm quan chức nhà nước, nhưng đều mến mộ Phật pháp và rất ủng hộ Phật giáo. Ông đã làm nhiều điều công đức như việc trùng tu ngôi Thọ Lượng Cổ Sát, tức là trùng tu cái ngôi chùa có tên là chùa Thọ Lượng ở bên Trung Quốc, chùa Thọ Lượng Cổ Sát, tức là mình nói nôm na là chùa Cổ Sát Thọ Lượng ở bên Trung Quốc đó. Xuất tư sản mua chuộc ruộng hương hỏa cho chùa, lại thỉnh Đại Xuân Hòa Thượng về trụ trì. Xuất tư sản tức là để bỏ tiền tài, tiền của riêng của gia đình nhà mình ra để chuộc ruộng hương hỏa cho chùa. Chúng ta biết là ở Trung Quốc và ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở miền Bắc, cái sau thời nhà Lý, nhà Trần và đặc biệt sang thời Hậu Lê, thời nhà Nguyễn và thời Bắc Thuộc. Thời Bắc Thuộc ở Việt Nam chúng ta chiếm đến 99% các chùa ở miền Bắc đều có ruộng để tự cày cấy lấy mà ăn. Giống như Trung Quốc cũng vậy. Có nghĩa là ở Việt Nam chúng ta, cái văn hóa Phật giáo Việt Nam chúng ta, người dân và các tín đồ Phật tử không chấp nhận cái cảnh mà cứ đến 11 giờ đến giờ ngọ đó, các sư già trẻ gái trai tăng ni bưng bát, bưng bình bát đi khất thực như ở bên văn hóa Phật giáo Ấn Độ và một số các quốc gia theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông khác như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và một số tỉnh ở trong miền Nam Việt Nam chúng ta ngày trước. Cho nên, hôm trước Thầy đã nói rồi, văn hóa Phật giáo Việt Nam của chúng ta, nó ảnh hưởng bởi gì? Bởi Tam giáo là Nho và Lão. Tam giáo tức là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo đó. Có những thời như là thời Hậu Lê, thời nhà Nguyễn sau này, chủ trương là Tam giáo ở đồng nguyên, tức là Tam giáo Nho Lão Phật cùng một gì, cùng một nguồn, cùng một gốc mà ra. Cho nên ở trong chùa có những chùa thờ cả gì, ở giữa thì thờ cụ Phật Thích Ca, một bên thì thờ cụ Lão Tử, một bên thì thờ cụ Khổng Tử. Các vị xuống chùa Chân Tiên ở dưới Hoài Đức bây giờ vẫn còn. Và đến một số những quán của đạo Lão vẫn còn. Đến một số các nơi thờ của nhà Nho cũng vẫn còn. Đấy, có nghĩa thờ ba cụ ngang hàng nhau. Cụ Phật Thích Ca thì ngồi giữa, cụ Lão Tử và cụ Khổng Tử thì mỗi cụ ngồi một bên. Đấy, đấy là nhà Phật chúng ta thì thờ thì cụ Thích Ca ngồi giữa. Còn nhà Lão á, Lão giáo á thì Lão Tử họ ngồi giữa và Phật Thích Ca và Khổng Tử ngồi mỗi người một bên. Còn nhà Nho á thì họ thờ thì gì? Khổng Tử ngồi giữa, còn cụ Phật Thích Ca và cụ Lão Tử thì mỗi cụ ngồi một bên. Có nghĩa là thống nhất tam giáo đồng nguyên, tôn giáo nào thờ chính điện của mình thì cụ giáo chủ của tôn giáo mình được ngồi giữa, còn hai cụ kia là ngồi hai bên. Đây là cái thời gì? Thời Hậu Lê và thời nhà Nguyễn của Việt Nam chúng ta chủ trương như thế. Để gì? Để ổn định cái tình hình tín ngưỡng tôn giáo tâm linh của đất nước. Để ổn định cái vấn đề chính trị tôn giáo tín ngưỡng của dân tộc. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên ở trong cái bối cảnh lịch sử của đất nước quốc gia như thế, chúng ta cũng không thể nào mà làm mà khác được. Để vua ra lệnh làm sao mà không theo? Ngày xưa vua ra lệnh là gì? Là tất cả người dân đều phải theo hết, cho dù đó là ai, hoàng tử, hoàng thân, quốc thích, cho đến gì, đến người dân nghèo, nhẫn đến tất cả các chức sắc tín đồ tôn giáo đều phải theo hết. Vì ngày xưa họ quan niệm là gì? từng tấc đất ngọn cỏ ở trong lãnh thổ quốc gia đều là của vua. Từng mạng sống của người dân ở trong quốc gia ấy đều là gì? Đều là do vua ban cho. Cho nên ngày xưa gọi là quân sử thần tử, thần tắc tử là như thế. Tức là vua bảo, vua sử thần chết thì thần phải chết, không được cãi, gọi là cấm cãi, mà cãi cũng không được. Nhưng bây giờ chúng ta thì cái thời xã hội văn minh này thì kể cả ông chánh án tòa án nhân dân tối cao mà xử sai á thì vị luật sư á đứng lên để bảo vệ thân chủ của họ thì họ cũng nếu mà đúng lý, đúng pháp luật, họ cũng cãi được. Cho nên đấy gọi là về luật tố tụng hình sự đó, luật tố tụng và luật gì? Bộ luật về tranh tụng ở trên tòa đấy hả? Đấy, chúng ta thấy. Nhưng ngày xưa thì làm gì có chuyện đấy. Vua bảo chết thì thần phải chết. Vua bảo dân chết thì dân phải chết. Vua cho được sống thì được sống. Cho nên thời đó chúng ta mới gọi là thời phong kiến. Thời đó gọi là thời quân chủ tập quyền. Hay là quân chủ lập hiến. Đấy, ngày xưa gọi là thời quân chủ lập hiến hay là thời quân chủ tập quyền. Đấy. Còn thời chúng ta bây giờ gọi là thời dân chủ. Dân chủ tức là dân gì? Làm chủ. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là gì? Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Đấy, đấy gọi là thời gì? Thời kỳ dân chủ. Bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 9 năm 1940, 45 tại Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta đọc bản tuyên ngôn độc lập giữa Ba Đình lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bắt đầu từ lúc đó thì người dân mới gì? Mới thực sự làm chủ. Vì Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ từng nói lúc sinh thời là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Cho nên việc đánh đuổi giặc Pháp và đế quốc Mỹ chính là để đem lại cái gì? Sự độc lập và tự do cho tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta. Chính vì vậy cho nên bắt đầu từ đó, đất nước chúng ta gọi là bước sang giai đoạn thời kỳ gọi là dân chủ, còn ngày xưa là quân chủ lập hiến hay là quân chủ lập pháp, còn bây giờ là dân chủ lập hiến hay là dân chủ lập pháp. Cho nên chúng ta thấy cứ 5 năm, đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội lại gửi cái gì? Gửi cái thông báo xuống là chuẩn bị đại hội đảng. Chúng ta không được bầu vì chỉ có đảng viên mới được bầu thôi. Đại hội gì chúng ta được bầu? Bầu quốc gì? Quốc hội đấy. Tất cả những công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền và được đi lựa chọn các dân biểu, mình gọi là đại biểu quốc hội, là những người đại biểu thay mặt cho nhân dân nói lên tiếng nói của mình ở tại nghị trường của quốc hội. Tự nhiên là nói cứ như là nhà truyền ấy, nói cứ như là ban tuyên giáo ấy nhỉ. Xin thưa các vị, là ngày xưa chúng tôi thì học là cũng có học qua, cũng có đọc qua, vì chúng tôi đi học là cũng phải học qua những cái môn bắt buộc của Bộ Giáo dục của nhà nước. Nhưng mà mình cũng được cái là cũng chịu khó lắng nghe, thì mình cũng là người chịu khó tiếp thu và học hỏi, cần cù bù thông minh, cho nên là cố gắng tiếp thu để nghe lấy, nhớ lấy, lúc nào cần lấy ra để sử dụng, cần lấy ra để sách tiến, động viên, khuyến khích bà con nhân dân Phật tử chúng ta như thế này này, như buổi như thế này này, thì có chút vốn liếng để mà nói. Không có lên mà nói thì nói nó nhớ, còn không đúng danh từ thì nói làm sao được. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, thời nay chúng ta mới được gọi là cái thời gọi là dân chủ, còn thời xưa là thời quân chủ. Cho nên chúng tôi mới nói là thời xưa thì các vua, nói là thời quân chủ nhưng không phải là ông vua nào cũng xấu đâu các quý vị. Không phải những vị quan nào cũng xấu đâu các quý vị. Có những ông vua, có những vị vua mà chúng ta phải nhớ ơn đời đời đối với các ngài. Ví dụ như chúng ta thấy này, 18 đời vua Hùng, đúng không? Đấy, rồi bà Trưng, Trưng Trắc, tuy lên làm vua chỉ có 52 năm thôi. Rồi đến Lý Bí là vị vua đánh đuổi giặc gì có nhớ không? Đánh đuổi giặc gì? Giặc gì bên Trung Quốc? Có ai nhớ không nè? Đánh đuổi giặc Lương. Chính là Lương Vũ Đế đó các quý vị nha. Vua Lương Vũ Đế sai binh hùng tướng mạnh sang đánh Đại Việt chúng ta. Sang đánh đến 2-3 lần. Lần thứ nhất là thua to. Cho nên Lý Bí mới gì? Mới thành lập giải phóng thắng trận thứ nhất, đuổi giặc hết khỏi biên cương bờ quái của Tổ quốc. Mới thành lập là gì? Thành lập ra cái đất nước độc lập đầu tiên của chúng ta, sánh ngang với gì? Với phương Bắc. Đó là đất nước vạn gì? Vạn Xuân. Và đặt kinh đô ở chính tại thủ đô Hà Nội chúng ta bây giờ. Và Lý Bí ngài là vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Còn trước đây là chỉ xưng vương thôi. Đến Lý Bí thì mới bắt đầu là xưng đế. Xưng đế tức là gì? Là ngang hàng với các vị vua nước lớn ở phương Bắc. Chứ trước đây xưng vương là gì? Là vẫn gì? Gọi là... mình gọi là gọi nôm na nó như là gì? Gọi là độc lập, nhưng mà không phải là độc lập một cách gì? Toàn diện. Vẫn phải có sự bảo hộ của gì? Của nước lớn. Và có sự gì? Đồng ý của nước lớn. Thì mới được gì? Mới được phong vương, mới được xưng vương. Nhưng đến Lý Bí, ngài đã xưng là hoàng đế. Đặt quốc hiệu là gì? Là Vạn Xuân. Kinh đô ở tại gì? Cổ Loa, và nay là thành phố Hà Nội chúng ta. Và hoàng đế cho xây ngôi chùa đầu tiên ở tại đất gì? Đất Hà Nội chúng ta bây giờ. Đó chính là ngôi chùa Khai Quốc năm 544. Chúng ta thấy không? Đấy. Nhưng mà không may cho đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ, nước Vạn Xuân chúng ta lúc bấy giờ chỉ được có 2-3 năm thôi, độc lập thôi. Thì Lương Vũ Đế lại sai binh hùng tướng mạnh sang để đàn áp và giết dân Vạn Xuân của chúng ta, giết nhân dân đất nước Vạn Xuân của chúng ta. Và trong trận quyết chiến thì Lý Bí đã gì? Đã hy sinh ở tại một hang động ở giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hòa Bình bây giờ. Và trao lại binh quyền cho vị đại tướng quân bên cạnh mình, đó là đại tướng quân Triệu Quang gì? Triệu Quang Phục, mà nổi tiếng với các trận đánh ở Đầm Dạ Chạch ở dưới Hưng Yên. Nhớ không? Các thầy cô giáo thì chắc là quá nhớ rồi. Đấy. Đó, và chúng ta thấy rồi tiến tới những vị gì? Anh hùng của dân tộc. Đó chính là Sơn Tây chúng ta có hai vị vua, gọi Sơn Tây là đất hai vua. Hai vua nào nhỉ? Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và Ngô Quyền. Hai vị vua ở tại đất Sơn Tây này. Mà khi nói đến Ngô Quyền, vua Ngô Quyền là nói đến trận chiến gì? Lịch sử trận chiến đó, vang dội, trận chiến gọi là trận chiến Bạch gì? Bạch Đằng Giang. Rồi chúng ta thấy còn ai nữa? Còn rất nhiều các vị vua hiền đức, tài thao lược xuất chúng vậy. Lại còn không chỉ hiền đức tài thao lược binh quyền, mà lại còn gì? Còn yêu nước thương dân, như là vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành, và đặc biệt là vua Lý Công Công Uẩn, vua Trần Thái Tông Trần Thánh Tông, và đặc biệt là Trần Nhân Tông. Chúng ta thấy không? Đấy, không nói là thời quân chủ tập quyền là đều xấu hết đâu, nói thế là không đúng rồi. Có một thời là chúng ta bài xích thì thời quân chủ lập hiến, quân chủ tập quyền là không đúng. May mà chỉ có một thời gian ngắn thôi, chúng ta mới nhìn nhận lại. Không có cha ông chúng ta, không có các cụ ngày xưa, không có các vị vua sáng tôi hiền, tướng trung, tướng sĩ. Thời xưa thì làm gì có đất nước Việt Nam mà chúng ta bây giờ, đúng không? Đấy, làm gì có. Không có 18 đời vua Hùng, không có chưng chắc, chưng nhị, không có Triệu Thị Trinh, không có Lý Bôn, Lý Bí, Triệu Quang Phục, rồi đến các vua, các thần, các tướng, tôi trung tướng giỏi của các triều đại phong kiến ngày xưa, đánh đuổi giặc thù và bảo vệ tổ quốc, duy trì nòi giống, thì làm gì có nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta bây giờ. Đấy, cho nên có những ông vua thì đúng là quân chủ tập quyền tàn ác, tham lam, chơi bời, sa đọa. Ví dụ như là một vài vị vua, cụ thể ở đây là gì? Là vị vua cuối của nhà Tiền Lê, đó là Lê gì? Lê Long Đĩnh, hay còn gọi là Lê Ngoại Triều. Đấy, rồi sang đến thời Trần thì cũng có một vài vua cuối triều nhà Trần thì cũng do ăn chơi trác táng cung trần mỹ nữ đến hàng trăm hàng nghìn, chẳng lo việc triều chính, chẳng nghĩ đến dân tộc, chẳng nghĩ đến bách dân trăm họ trong đất nước mình, cho nên mới bị ai gì, ai xoán ngôi, ai xoán ngôi? Trần Thủ Độ thì lập mưu xoán ngôi nhà, lấy ngôi nhà Lý, và còn gì nhờ, nhớ không, quê ở Thanh Hóa, rồi sau này chuyển kinh đô chạy lên cái vùng bên trên Phú Thọ, nó là cái gì nhỉ, cái gì nhỉ, tỉnh gì nhỉ, Tuyên Quang à, không phải, tuyên cái gì nhỉ, Phú Thọ xong đến tỉnh gì nhỉ, tự nhiên là quên cái tỉnh ấy. Phú Thọ xong đến tỉnh gì, xong mới đến Hà Giang, mới đến Lào Cai, Yên Bái, hình như cái gì ấy, hả, Tuyên Quang à, cái gì, tự nhiên nó đang ở cái địa danh thì quên khuấy cái gì mất ấy. Đấy, thế đưa mấy cái dữ kiện lịch sử như vậy, nhớ vị mà đứng lên xoán ngôi nhà Trần là ai chưa? Họ gì? Họ gì? Họ gì mà nó liên quan tới cái để nước, để pha nước để uống ngày xưa ấy nhỉ? Họ gì? Khổ, nhiều cụ, nhiều cụ gọi là căng thẳng đầu óc vẫn chưa nghĩ ra. Họ gì? Họ Hồ. Họ Hồ. Hồ Quý gì? Hồ Quý Ly. Đấy, do sự ăn chơi trác táng của một vài triều đại vua về cuối nhà Trần, đặc biệt là một hai đời cuối, cho nên dân chúng thì oán ghét, không ai muốn theo, muốn ủng hộ nữa, mặc dù phần lớn là người dân vẫn nghĩ tới cái công ơn đức độ của các vua đời đầu nhà Trần, ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, đem lại vẻ vang cho tổ quốc, cho đất nước, cho dân tộc Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Nhưng khi mà dân chúng họ bị chính gì, những vị vua đời sau của nhà Trần o bế, coi thường và chà đạp lên nhân phẩm của những người dân, đặc biệt là những người dân nghèo, bằng cách là thu siêu cao thuế nặng, khiến cho dân tình đói khổ, lầm than, oán thán ngất trời. Chính vì vậy cho nên Hồ Quý Ly mới đứng lên để làm một cái cuộc cách mạng gọi là xoán ngôi nhà Trần. Những nhà Hồ chúng ta thấy cũng có được lâu không? Cũng không, không được lâu. Đấy. Rồi sang thời Hậu Lê thì chúng ta thấy là cũng có một đời vua, một hai đời vua Lê là gì? Cũng ăn chơi trác tráng, cũng bài xích Phật giáo, vân vân. Nhưng mà rất may lại chính vua, vị vua Lê, nhớ vua Lê gì không? Vua Lê gì mà cúi mình làm tòa để thờ tượng Phật lên trên, được thờ ở chùa Hòe, Hòe Nhai Hà Nội, và nay cũng thờ cả chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên và hệ thống chùa Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta, để làm cái biểu tượng văn hóa tôn giáo, giáo hóa trực quan cho người dân và cho tất cả chúng ta. Vua Lê Hy gì nhỉ? Lê Hy Tông. Vua Lê Hy Tông do nghe sàm tấu của một số tri thức nho giáo bài xích Phật giáo, bài xích đến cái nỗi mà chúng ta thấy này, Vô Lê Hy Tông cho đuổi tất cả tăng ni ra khỏi đất kinh thành Thăng Long. Trẻ thì bắt hoàn tục để đi lính, để về lập gia đình. Già thì đuổi về ngôi chùa quê, cho không còn hoạt động tôn giáo được ở nơi kinh kỳ nữa. Vua Lê Hy Tông còn ra lệnh, nếu vị sư nào mà tự ý vào kinh thành, chém ngay không tha, tức là giết ngay không cần phải xử. Như thế cơ mà. Có nghĩa là vị sư nào mà tự ý vào kinh thành thì bị giết luôn, không cần phải xét xử gì. Và trong kinh thành Thăng Long và những nơi đô hội của quốc gia lúc bấy giờ, mình gọi là nơi thủ phủ đó, mình gọi là nơi gọi là gì, cái nơi tỉnh đó, tỉnh lỵ đó, những nơi trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của đất nước và của tỉnh, của huyện đó, tuyệt nhiên không cho bất cứ vị sư nào hoạt động. Chùa chiền bị tháo dỡ rất nhiều, nếu còn để lại cũng chỉ để là nơi gì, cái nơi gọi là vắng cảnh mà thôi, nhân dân tự quản. Vì sư già thì bắt về các ngôi chùa nhỏ, ngôi chùa nghèo lụp sụp ở nông thôn rồi. Còn những vị sư trẻ còn sức lao động thì bắt hoàn tục, bắt đi lính, bắt đi làm khổ sai. Nếu như vị nào mà chống đối thì bắt đi làm khổ sai, không chịu hoàn tục ra về thì bắt đi làm khổ sai. Chúng ta đây thấy đây là thời pháp nạn của Phật giáo Việt Nam, gọi là thời kỳ pháp nạn của Phật giáo Việt Nam. Nhưng may mắn thay, lúc bấy giờ lại xuất hiện một vị thiền sư, gọi là thiền sư, gọi là Tông Diễn Chân Dung. Ngài chính là thiền sư mà Tổ Cua mà thầy kể mấy lần rồi đó. Đấy. Ngài vốn xuất gia ở một ngôi chùa quê ở dưới Hà Nam, Nam Hà Phủ Lý. Nhưng được thầy Tổ dạy bảo cho học hành và bằng cái giới đức tinh nghiêm, Tổ là một bậc cao tăng xuất chúng, muốn làm cho Phật Pháp hưng long thì bắt buộc Phật giáo phải ở những cái nơi gọi là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của quốc gia, của khu vực, thế mới thì mới hoằng pháp lợi sinh được chứ. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn làm thái tử xuất gia tu hành cầu đạo thì ngài ẩn tu ở trong Himalaya, nhưng khi đắc đạo dưới cội Bồ Đề rồi thì chúng ta thấy Ngài có còn ẩn ở trong dãy núi mà hoằng pháp được không? Không, và Ngài phải đi đến các nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của 8 quốc gia lớn ở đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Mới truyền bá Phật Pháp, mới quảng độ chúng sinh được. Xin thưa các vị cứ nghĩ đi. Phật giáo nếu ở trong rừng sâu núi thẳm, mấy người đến đó để học Phật, để nghe Pháp, để tu tập được, ít lắm. Có rất ít các quý vị. Hoặc là Phật giáo mà ở những cái nơi vùng quê mà nghèo, miếng ăn còn không đủ, áo mặc còn chưa gì, còn không được, mới được sạch, được tinh tươm. Thế thì làm sao mà có thể dân có thời gian để đến chùa lễ Phật, nghe Pháp, tụng kinh, tọa thiền, thì chú tu tập được. Đấy. Và chúng ta thấy chính Đức Phật, Ngài đem ánh sáng Phật Pháp, sau khi Ngài giác ngộ được, Ngài độ cho ai? Ngài độ cho các ông vua, độ cho các gọi là các đại thần, các vương, các vương gia, các vương tử, gọi là vương thân, hoàng thân, quốc thích đó, và các đại thần. Sau đó từ những ông vua, các hoàng thân, quốc thích, các đại thần đó mới giúp cho Đức Thế Tôn truyền bá ánh sáng của Phật Pháp đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chúng ta thấy Đức Phật đi hoằng pháp, xem mà cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật đi hoằng pháp độ sinh như thế đấy. Chứ không phải là gì, Đức Phật chỉ có ở trong rừng sâu núi thẳm mà hoằng pháp được đâu các quý vị. Bởi vì chúng ta biết cái người dân ở nơi gì, trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của quốc gia, của khu vực á, thì họ mới đi. Cái thứ nhất là nhận thức gì? Nhận thức cao. Vì họ được học hành gì? Bài bản đến nơi đến chốn. Cho nên khi nói ra một cái là họ hiểu rồi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở những nơi đó, vì nơi trung tâm kinh tế mà, thì kinh tế, nơi trung tâm kinh tế thì đương nhiên là nhà nào cũng gì? Ít nhất cũng gì? Cũng đủ ăn và dư ăn dư mặc. Họ có đủ ăn dư mặc thì nghe tin Đức Phật và chư Tăng thuyết pháp ở cái chỗ nào đó, tổ chức khóa tu ở chỗ nào đó, thì họ mới có thời gian để đi đến để nghe Pháp, để tham dự khóa tu, để hộ trì Phật Pháp. Còn xin thưa các quý vị, ngày mai các quý vị gạo bỏ vào nồi chưa có, hôm nay có yên tâm để ngồi đây để nghe các thầy chia sẻ Phật Pháp không? Không, mai gạo bỏ nồi chứ có, nay làm sao mà ngồi đây được. Chỉ có gì, ngày mai, ngày kia, ngày kia, thậm chí tháng sau, tháng cả năm, chúng ta không phải lo gì đến gì cơm áo gạo tiền. Chúng ta bây giờ lo làm giàu thôi, chứ lo bảo là do không có áo để mặc, không có cơm để ăn thì thầy nghĩ là ít rồi. Ở những nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của thủ đô Hà Nội với các tỉnh thành, các quận huyện khắp cả nước, chúng ta thì nghĩ rằng không thiếu về ăn mà cũng không thiếu về mặc nữa. Nó thiếu thì thiếu một chút ở những bà con dân tộc của chúng ta ở nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương và hải đảo của Tổ quốc. Trong những nơi đó khí hậu và khắc nghiệt với lại rừng núi chập trùng vân vân, bà con làm ăn rất vất vả, nó mới thiếu thốn mỗi năm khoảng vài tháng hoặc một hai tháng thiếu lương thực mà thôi. Đấy. Cho nên chúng ta thấy muốn hoằng pháp thì việc đầu tiên Đức Phật là người đầu tiên đem chính pháp đến độ cho gì? Cho vua Tần Bà Sa La. Đấy, độ cho cư sĩ đầu tiên. Độ Tần Bà Sa La, sau đó mới ra gì? 8 vị quốc vương của 8 nước lớn ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Rồi các nước nhỏ xưng vương nữa. Đấy là 8 vị đó xưng đế. Còn các nước nhỏ xưng vương thì nhiều lắm. Và chúng ta thấy lịch sử phát triển của Phật giáo không bao giờ xa rời được dân tộc, không xa bao giờ xa rời được dân chúng ở nơi kinh kỳ đô hội, không bao giờ xa rời được chính sách của quốc gia. Thời xưa thì là các vua chúa quan lại, thời nay thì là chính quyền ở các cấp, chính phủ, vân vân. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta thời Hậu Lê ở trong cái giai đoạn mà tối tăm nhất, đó chính là giai đoạn mà vua Lê Hy Tông, ông ấy nghe theo sàm tấu của một số nho sĩ. Vì cái lúc Phật giáo thời Lý, thời Trần đó thì gì, cực thịnh, cho nên sang thời Hậu Lê là gì, Phật giáo đi xuống, bị suy, gọi là bị suy, suy tàn đó. Chính vì vậy mà các nhà nho họ mới nổi lên, họ là người tham mưu, là các quan lại cố vấn cho ông vua, cho các vua nhà Hậu Lê. Vì vậy mà họ đã ghét Phật giáo từ mấy trăm năm trước thời Lý thầy Trần rồi, mạnh quá, cho nên ghét nhưng mà không làm gì được. Vì vậy mà sang cái thời Hậu Lê này, họ muốn diệt Phật giáo, nhà nho muốn diệt Phật giáo. Chính vì vậy mới sàm tấu lên với vua, Phật giáo thì là kẻ ăn bám, tăng ni giống như cây tầm gửi mà thôi. Thậm chí trong bộ sách mà Sử Hẳn Hoi, ghi vào Sử Hẳn Hoi, có những vị gọi là sử thần của đất nước như là sử thần Ngô Sĩ Liên, còn nhìn nhận Phật giáo rất là phiến diện. Sau này khi mà có cái bài giảng là nói về lịch sử, chúng tôi nói cho chúng ta nghe, sử thần Ngô Sĩ Liên là một đại học sĩ, một sử thần nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, mà có những nhìn nhận về Phật giáo rất phiến diện, vì ông là một nhà nho. Ông cũng chính là người gì? Là người cực lực phản đối Phật giáo. Cho nên trong sử ông viết, ông viết rất phiến diện về Phật giáo. Cho nên chúng tôi đang nói gì? Đang nói tới vua Lê Hy Tông. Ông ấy đuổi sạch sành xanh các sư ra khỏi những nơi kinh kỳ đô hội, những nơi phát triển trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị từ cấp huyện trở lên. Ngày xưa gọi là gì? Gọi là huyện, sau đến phủ, phủ tức là tỉnh bây giờ đó. Đó, còn thành phố tức là gì? Tức là kinh thành bây giờ đó. Đấy, đuổi sạch luôn. Thì chúng ta biết đấy là pháp nạn rất lớn của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Nhưng may mắn thay thiền sư Tông Diễn Chân Dung, hay còn gọi thiền sư Tổ Cua đó, ngài cải trang, nhớ nhá, ngài phải cải trang, đội tóc giả đó, để làm ông thương buôn, đến kinh thành Thăng Long và nói với lính gác là tôi có một viên ngọc, một viên ngọc châu như ý, đêm đêm thường phát sáng, quý giá vô cùng thế gian, chỉ có duy nhất một viên. Thông tin đấy được đưa vào trong tận trong triều. Vua Lê Hy Tông gì? Bảo là có một thương buôn có cái viên ngọc quý như thế. Cả thế giới, cả thế gian chỉ có một viên. Cả thế gian chỉ có một viên, cho nên vua Lê Hy Tông ấy gì? Nóng lòng muốn nhìn thấy viên ngọc đó nó xanh đỏ tím vàng trắng hồng ra sao, ban đêm nó phát quang như thế nào. Cho nên liền ra lệnh cho các quan, các vị thái giám và các quan trong triều là gì? Liền là cho triệu cái vị thương buôn kia vào cung để chầu, để cho chấm xem viên ngọc như thế nào và quý thế. Và bảo cả thế giới chỉ có một viên, cả thế gian chỉ có một viên. À, thế vị quan đi ra thì đòi cái vị, đòi với thiền sư là gì, đưa cái cháp đi, thì nó đóng vào cái hộp bằng gỗ gì, gỗ thơm rất là quý, vì dâng lên vua mà, đọc đóng cái hộp gỗ thơm rất quý, cái viên ngọc đó rất quý, quả thật là cả thế gian chỉ có một viên thật. Tổ đóng vào trong đó, tổ đem đến đứng trước cổng thành, mấy vị quan bảo là thôi để ta mang vào cho. thầy thiền sư nhất định không đưa, vì lúc đấy vẫn giả chứ làm sao vào được đâu, vẫn đóng giả là thương buôn. Vẫn đóng giả là thương buôn. Thế quan nó đòi là tự bảo sư đưa cho để cầm vào dâng lên vua. Thì vì sư, tức là thiền sư nói rằng gì, cái viên ngọc này nó rất là linh, nó được kết tụ từ gì, từ linh khí của trời đất hàng nghìn hàng vạn năm mới có mà thành, cho nên phải chỉ trai giữ giới 100 ngày thì mới có thể gì, mới có thể dâng cái ngọc này lên, ngọc nó mới phát sáng ra. Nó mới phát huy cái tác dụng của gì, cái tác dụng quý báu của ngọc. Nghe như vậy thì các quan không thể làm gì được, cho nên phải dẫn theo ông thương buôn đóng giả kia đi vào. Vào thì như lễ phục triều đình, lễ nghi triều đình thì ngài cũng phải quỳ dưới long sàng của vua Lê Hy Tông. Và khi mà đem dâng lên, dâng cái cháp, mình gọi là cái cháp, cái hộp đó, và để viên đựng viên ngọc báo đó, dâng lên thì khi mở nắp ra thì ngọc đâu chả thấy, chỉ thấy một tờ giấy gì, một tờ giấy có chữ viết ở trên đó. Vua đùng đùng nổi giận, định gì, định đem chém ngài. Thế ngài mới tâu với vua rằng muôn tâu bệ hạ, thần đã vào tới đây rồi thì thần đâu còn sợ chết nữa, nhưng chỉ xin bệ hạ gì, trước khi giết thần hãy xem trong tờ giấy đấy có viết những gì. Nếu bệ hạ mà có duyên mà thụ nhận được, đem áp dụng vào trong đời sống cai trị đất nước, thì quả thật là gì, nó quý hơn cái viên ngọc minh châu vô giá ở trên thế gian. Vì viên ngọc đấy có thể nay mất mai còn, có thể vì viên ngọc đấy mà xảy ra chiến tranh loạn lạc, tranh giành lẫn nhau, còn viên ngọc ở trong tờ giấy ấy, ở trong bản tấu ấy mà bệ hạ thấy hợp lòng đúng ý, đem áp dụng vào trong cuộc sống cai dân trị nước, thì khiến cho đất nước được thái bình, trăm dân muôn dân đều được thấm nhuần ân đức của bệ hạ, đấy chẳng phải là ngọc quý hay sao? Đấy. Nghe thấy như vậy, vua Lê Hy Tông liền là gì, tạm thời không cho giết nữa, và liền là bảo vị quan đại thần tể tướng ở bên cạnh mình liền là đọc đến đâu nghe thấm đến đấy. Mấy hôm nữa, ngày gần cuối thầy có 2-3 hôm nói về lịch sử các vị thiền sư, thì sẽ đọc nguyên văn cái gì, cái bài tấu đấy cho chúng ta nghe, hay lắm, chí lý lắm, chí tình lắm. Nếu mà không chỉ quốc vương ngày xưa, các vua ngày xưa, mà bây giờ vị lãnh đạo, các vị lãnh đạo của đất nước mà đọc được cái bài tấu của thiền sư Tông Diễn chân dung ấy, mà đem áp dụng vào cuộc sống để gọi là lãnh đạo chỉ đạo các công việc của đất nước, thì quả thật là gì, là hạnh phúc cho muôn dân Việt Nam chúng ta vậy. Và sau khi đọc xong cái bản tấu của thiền sư Tông Diễn là chân dung, vua mới gì, đọc xong một cái thì thiền sư cũng gì, cũng bỏ cái mũ, bỏ cái tóc giả ra, mới cởi cái áo của người thương buôn bên ngoài, lộ ra cái áo chàng nâu của một vị sư. Đến lúc này vua hoàn toàn là gì, tâm phục khẩu phục, mới thấy rằng cái trí tuệ và cái tâm của thiền sư Tông Diễn Chân Dung nói riêng và tăng ni Phật tử hàng nghìn năm kể từ khi xây dựng bảo vệ tổ quốc cho đến thời vua Lê Hy Tông ấy, thì công đức của chư tăng, của tín đồ Phật tử đóng góp trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc rất rất là lớn vậy. Ví như viên ngọc quý vậy, tại sao mình lại không dùng? Cho nên Lê Hy Tông mới từ trên tòa ngồi bước xuống và đỡ thiền sư ngồi, nên bảo lấy một cái ghế ngồi về một bên, ngang hàng với tể tướng, với các quan đầu triều của nhà Lê lúc vậy. Và qua trò chuyện đối đáp, vấn đáp, vua thì hỏi, còn thiền sư thì trả lời về cách an bang trị quốc bình thiên hạ ra sao. Thiền sư Tông Diễn Chân Dung đều trả lời một cách là gì, là xuất sắc. Cho nên vua từ trên ngai rồng bước xuống, lễ ba lễ và nhất tâm đầu thành sám hối với thiền sư và với tất cả chư tăng ở trong quốc gia lúc bấy giờ. Không chỉ đầu thành đỉnh lễ sám hối dưới chân của thiền sư Tông Diễn Chân Dung, mà vua còn phát nguyện là người đầu tiên trên thế giới, là một vị vua, vị quốc vương đầu tiên, một quốc gia độc lập đầu tiên, một vị vua đầu tiên trên thế giới, xin là gì? Lấy cái hình tượng của mình quỳ xuống để pho tượng lên trên lưng mình để tỏ lòng sám hối. Chưa đủ, và còn gì? Xin với thiền sư cho chấm được tạc một pho tượng hình dáng bằng gì? Một, tức là đúng như người thật của chấm, quỳ xuống để cõng Phật, để tỏ lòng sám hối đời đời kiếp kiếp, từ nay về sau dù sinh chỗ nào chấm cũng đều tin sùng và hộ trì Phật pháp. Cho nên là xin thưa các quý vị, học Phật á, chúng ta chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu về đạo hạnh, về sự hành đạo và phổ độ chúng sinh của các tổ ngày xưa hay lắm. Chúng ta nghe mà hay đến nỗi mà gì, mà đói meo cả bụng vẫn không muốn đi, vẫn chưa muốn đi ăn gì, chưa muốn đi ăn cơm. Thậm chí là gì, hay đến nỗi mà buồn ngủ nhíu cả mắt nhưng không thể nhắm mắt được. Hay đến nỗi mà đang ngủ gật, nghe nói đến đoạn lịch sử hay ấy, đều gì, đều giật mình tỉnh dậy, vui vẻ, mắt sáng như ngàn sao trên trời. môi thì cười tươi và rạng rỡ như đóa hồng vừa nở. Đấy là gì? Chúng ta thấy đấy là công đức rất lớn của một vị thiền sư. Mà thiền sư Tổ Cua đó, thiền sư đã gì? Đã dùng Phật Pháp, dùng lòng từ bi, dùng cả tính mạng của mình để đóng giả là một vị thương buôn đem dâng ngọc cho vua. Và ngọc đấy chính là một bản gì? Tấu thư nói về những đóng góp, những lợi ích của Phật giáo đối với quốc gia, đối với dân tộc, đối với đất nước, đối với sự phát triển thái bình thịnh trị của nhân dân của đất nước Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Cho nên xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi học về lịch sử của cụ tổ. Ngày xưa tôi đang học ở quán xứ, học về lịch sử cụ tổ và cảm động quá, liền sáng tác cái bài hát mà là để có một lời khuyên. Để có được một lời khuyên á, tức là lời khuyên mẹ của ngài, câu chuyện thánh kể mấy lần rồi. Để có lời khuyên mẹ của ngài, ngài phải gian truân vất vả hành đạo tu tập đến gì, đến già nửa cuộc đời, 2/3 cuộc đời, 3/4 cuộc đời mới có được cái lời khuyên chân thành với người mẹ sinh ra mình, có lời khuyên chân thành với vị quốc vương, vị vua lúc đó là vua Lê Hy Tông, và giải được cái ách nạn bài xích Phật giáo của triều đình lúc bấy giờ, đem Phật giáo quay trở lại gì? Trở lại kinh thành Thăng Long. Và Phật giáo từ đó, chúng ta biết là chùa Tây Phương đẹp như thế, kiến trúc mỹ thuật đẹp như thế được xây vào thời nào không? Chính là thời Hậu Lê. Và rất rất nhiều ngôi chùa cũng được xây dựng vào thời Hậu Lê. Và trong đó có chùa Khai Nguyên của chúng ta này cũng được xây vào thời Hậu Lê. Đấy. Do vua gì? Vua cảm nhận được và cái sự từ bi hỷ xả, giáo lý trí tuệ giải thoát vô ngã vị tha của Phật giáo, sự đóng góp tích cực của tăng ni Phật tử trong công cuộc gì? Đoàn kết và hòa hợp dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cho nên vua Lê Hy Tông bắt đầu từ chỗ bài xích Phật giáo này, tin sùng Phật giáo, tạc cả tượng mình, cõng Phật để sám gì? Sám hối. Cái tiêu bản duy nhất ngày xưa ở tại chùa Hòe Nhai, và bây giờ có rất nhiều các chùa xin gì? Xin được gọi là copy tiêu bản ấy ra thờ ở rất nhiều ngôi chùa ở khắp tỉnh thành ở Việt Nam chúng ta rồi. Trong đó đạo tràng của Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta, thầy tạc gần như chùa nào cũng có rồi. Tới đây còn một vài ngôi chùa chưa có thì sẽ tạc nốt. Vì thầy ngày xưa đi học do đọc cái câu chuyện của tổ thiền sư Tổ Cua đó mà cảm thán, đọc đặt quyển sách xuống và chắp tay thầm khấn nguyện rằng xin tổ gì cho con được noi theo đạo hạnh của ngài, noi theo tấm gương của ngài để tiếp tục đi là một vị tăng cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Mặc dù chúng con so với tổ với ngài nó không bằng cái phần 1%, 1/1000, không bằng cái móng tay của ngài, nhưng thôi có còn hơn không. Ngài thương nhận gì, nhận con là học trò của ngài để cho chúng con được noi theo đạo hạnh và đức độ của ngài, để cho lời nói của chúng con mỗi khi nói ra, nếu nói đúng chính pháp, nói phù hợp với gì, với thế nhân, với việc lợi ích cho quốc gia dân tộc đất nước, thì nguyện cho những quốc chủ, tức là những người lãnh đạo cao nhất cho đến những người nhỏ nhất cũng hoan hỷ và chia sẻ cảm thông, tin theo và cùng đem lại lợi ích cho người dân đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái việc tu tập cho bản thân mình đã là việc khó, mà chúng ta cố gắng mà tu được thì phần nào sẽ cảm hóa được những người thân chung quanh chúng ta, thậm chí sẽ cảm hóa được rất rất nhiều người nếu chúng ta tu tập và chân thành. Cho nên xin thưa các quý vị, đối với cái việc tu tập của bản thân, chúng ta phải cố gắng duy trì thời khóa, giữ vững niềm tin, cho dù mưa giông bão táp. Mà bài giảng hôm trước thầy lấy một cái ví dụ là gì? Ví dụ là lan đột biến đấy. Không biết chúng ta có hiểu không? Hiểu được cái thâm ý của thầy không? Hiểu cái gì mà có? Hả? À? Hiểu cái gì mà có? Cứ bảo có, chả biết các cụ có cái gì. Có khi có người lại về lại bảo, ôi, hôm nay thầy toàn giảng về gì? Về lan đột biến. Thấy người ta vỗ tay, mình cũng vỗ tay. Nhưng hiểu được sau cái bài giảng của thầy lan đột biến là cái gì? Chúng ta đừng có để chạy theo những cái gì mà nó mang tính đột biến như lan đột biến đấy. Để gì? Để không mất nhà, mất cửa, không mất gì? Mất gia tài của cải, thậm chí không mất gì? Không, mất quốc gia, dân tộc. Nguy hiểm lắm, không đơn giản đâu. Cho nên, xin thưa các quý vị, trở lại bài ở đây. Tổ lấy câu chuyện của Lưu Cảnh Liệt và anh là Lưu Cảnh Hy. Cả hai anh em đều là quan lớn. Lưu Cảnh Liệt là đại biểu quốc hội. Nói ra theo từ Việt Nam chúng ta dễ hiểu là đại biểu quốc hội. Còn ông anh á, thì cũng làm gì? Vị quan rất có chức, có quyền, có thế ở trong chính phủ Trung Quốc lúc bấy giờ. Nhưng cả hai anh em đều hết sức là tin sùng Phật Pháp và ủng hộ Phật Pháp. Khi Pháp Sư Đức Sum đề xướng về việc đúc pho tượng Quán Âm Đại Sĩ bằng đồng, cao 28 thước, cư sĩ cũng bôn tẩu góp, quyên góp cho đến khi hoàn thành Phật sự. Chúng ta thấy không? Một vị quan, vị đại biểu quốc hội, dân biểu quốc hội của Trung Quốc, bây giờ mình nói nôm na là đại biểu quốc hội đi. Nhưng khi nghe Pháp Sư Đức Sum đứng lên để cùng khuyến hóa tăng ni Phật tử nhân dân đạt một cái pho tượng bằng đồng cao 28 thước. 28 thước, thước tàu á, 28 thước thì lâu lâu thì cũng không nhớ rõ lắm vì thước tàu nó có bậc thượng, bậc trung, bậc hạ cơ. Đó, một thước có một thước nó cao đến hơn mét. Đó, không biết đây là thước bậc thượng thì cao hơn mét. Thước bậc trung thì cao khoảng độ mét hai mấy. Thước bậc hạ thì cao đâu 70-80 phân. Đấy, đây là cái thước của Trung Quốc là thước tàu. Không biết đây thì lại lấy bằng cái thước bậc thượng, bậc trung hay bậc hạ. Các về về cũng thôi, cũng chả quan trọng cái đó đâu các quý vị. Ở đây chỉ nói là gì? Pháp Sư Đức Sum. Ở bên Trung Quốc á, những vị mà tinh thông tam tạng, kinh luật luận thánh điển mà thường hay lên tòa pháp để giảng kinh như truyền đạo á, thì người ta gọi là Pháp Sư. Tức là những hay lên giảng á, thì gọi là Pháp Sư. Ví dụ như thầy mà ở Trung Quốc hay ở Đài Loan hay là ở Hồng Kông á, thì cũng được gọi là gì? Là Pháp Sư. Mà thậm chí có thể gì? Có thể là được là Pháp Sư nổi tiếng chứ không phải không. Đấy. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì chạy là vì gì? Vị tiểu thôi. Vị đại đức thôi. Rất là nhỏ, rất là bình thường. Nhưng ở bên Trung Quốc hoặc Đài Loan hoặc Hồng Kông mà một vị sư mà thường lên giảng như thế này mà giảng được nhiều tín đồ Phật tử yêu thích như thế này thì thường gọi là Pháp Sư hoặc Đại Pháp Sư. Nhưng thầy ở đây thì ở Việt Nam thì chúng ta theo văn hóa Việt Nam, theo Phật giáo Việt Nam, theo tín ngưỡng Việt Nam, theo giáo hội Phật giáo Việt Nam thì thầy chỉ là một vị đại đức, một vị thượng tọa, tân thượng tọa nho nhỏ mà thôi. Ở đây nói là gì? Đấy, khi Pháp Sư Đức Sum đứng lên kêu gọi tạc pho tượng Quán Âm bằng đồng 28 thước thì cư sĩ Lưu Cảnh Liệt, ông là đại biểu quốc hội mà bôn tẩu khắp các nơi để khuyến hóa tín đồ Phật tử và các bạn của ông, các doanh nghiệp để phát tâm đóng góp xây dựng tượng Phật Quán Âm. Chúng ta thấy không? Và các quý vị đọc quyển đường mây qua đất hoa, nói về lão Bồ Tát Hư Vân Đại Sư, chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, là thầy truyền pháp cho đại lão Hòa Thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa là gì? Được coi là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy các vị Bồ Tát, các ngài gì? Các ngài đắp đổi lẫn nhau để hộ trì chính pháp, sam cầu Phật pháp, thị hiện sam cầu Phật pháp lẫn nhau để hoằng pháp lợi sinh, để làm cái chỗ quy thú, làm chỗ y chỉ cho hậu học chúng ta. Cho nên chúng ta thấy Hư Vân lão Hòa Thượng cả một đời tu tập hoằng pháp giáo hóa độ sinh của ngài, có những lúc thì bị oan khuất phải ở trong tù đến 4 năm. Ở trong tù ngài có phiền não không? Không. Ở trong tù lại giáo hóa quy độ cho hết cái đám tù nhân ở trong tù, tự nhiên là biết quy Tam Bảo và trở thành Phật tử của cụ ở trong tù mới hay đấy. Ở ngoài đời á, lúc còn chiều cuối nhà Thanh thì là gì? Làm thầy của Từ Hy Thái Hậu và các quan đầu triều. Đến lúc nhà Thanh sụp đổ thì bên cái lúc đó là bên các phe phái của Trung Quốc nội chiến đánh nhau cũng ghê lắm. Mà ông gì nhỉ? Ông chạy sang Đài Loan đó nhỉ? Tưởng Giới Thạch. Đấy, Tưởng Giới Thạch là một vị đại tướng quân, là một vị gọi là lãnh tụ của một đảng, mà cũng gì, cũng làm đệ tử của Hư Vân. Và sau này đến thời Đảng Cộng sản ở Trung Quốc thì cũng có gì, có khá nhiều vị gọi là lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là đệ tử của cụ. Nhưng vì chính sách, cái lúc giao thời giữa chiến tranh loạn lạc như thế, hoặc đất nước Trung Quốc mới giải phóng, cho nên cũng có thời mà ngài gì, ngài bị oan khuất, bị đánh đập và bị tra tấn ở ngay tại ngôi chùa của mình. Nhưng mà với đạo hạnh của tổ, chúng ta về cứ đọc cái quyển Đường Mây Qua Đất Hoa đi, nếu không đọc thì bây giờ vào trong mạng gì nghe cũng được mà, hay lắm. Ngày xưa chúng tôi đọc đi đọc lại phải đến hàng chục lần, và nghe đi nghe lại cũng phải đến hàng chục lần rồi, mà nghe mãi không chán, đọc hoài không chán. Vì sao? Vì đạo hạnh của các bậc chân tu như thế, hy sinh cho dân tộc, cho đất nước, cho Phật pháp, cho chúng sinh như thế, quý lắm các quý vị. Đặc biệt là trong các cuộc đời sự nghiệp tu hành của cụ tổ, cụ cho xây dựng, khôi phục và trùng tu cả mới lẫn cũ là gì? Trên 300 ngôi chùa. Các vị nghĩ xem, thầy mới chỉ có 8, 2 ngôi chùa gọi là ngôi chùa, cái am nhỏ nhỏ ở quê nữa là 10. Vừa có 10 ngôi chùa thôi mà đã thấy gì? Mệt hết cả người. Một số các Phật tử, các thầy vào cúng chùa nản, nó không dám nhận nữa. Vì sao? Vì nhận chùa của dân thì phải lo xây dựng chùa cảnh cho dân. Không có, người ta bảo đoán sư về có cũng như không, thà không và còn hơn. Đặc biệt ở phía Bắc chúng ta, đại đa số phần lớn người dân là gì? Đoán sư về là phải mong sư xây dựng chùa cảnh cho dân làng họ được khang trang. Còn sư có giỏi thuyết pháp, sư có đạo hành tu tập như thế nào, người dân chúng tôi là thứ yếu thôi. Cái chính yếu của người dân á, họ muốn sư về là phải xây được chùa cảnh khang trang cho dân làng. Họ mở mày mở mặt với làng xã bên cạnh, cái chùa của thôn bên cạnh, cái sư cô hay sư ông hay sư thầy bên đó thì xây dựng chùa chiền đẹp đẽ khang trang. Còn sư ở làng nhà mình, ở thôn nhà mình á, chả làm được cái gì, về 5-7 năm, 10 năm rồi chả làm được cái gì. Ngôi Tam Bảo vẫn gì? Vẫn rách nát, vẫn bé nhỏ, vẫn lụp sụp như xưa. Thì sớm muộn gì
họ cũng đuổi sư ra khỏi chùa của họ thôi. Đấy. Cho nên đất vua chùa làng là như thế. Quan niệm của đại đa số người dân ở các tỉnh thành khu vực phía Bắc chúng ta, đón sư về, điều thứ nhất nhân dân mong muốn là sư phải gì? Phải xây dựng, phải sửa sang, phải tôn tạo cho chùa cảnh của địa phương họ là phải khang trang, đẹp đẽ, tinh tươm. Sau đó mới đến gì? Họ mới xem đến cái bước thứ hai, đó là sư có biết giảng pháp không? Sư có biết ngồi thiền không? Sư có biết tụng kinh không? Sư có biết niệm Phật không? Sư có biết hoằng pháp không? Sư có chỉ trai giữ giới tu tập đúng chính pháp không? Vân vân. Cái đó là cái gì? Thứ yếu đối với đại đa số người dân khu vực phía Bắc chúng ta. Cho nên xã hội mà chúng ta biết làm sao được? Chúng ta không thể lấy tay che trời, cũng chẳng thể vì một vài lời nói về nhân quả, về đạo đức, về lễ nghĩa để mà bịt miệng họ được. Cho nên thôi, cứ tùy duyên. Ai hiểu thế nào thì hiểu. Việc họ nói, việc ta làm. Ta phát nguyện đi theo con đường của Đức Phật và các tổ đã đi, thì ta cứ thế mà đi. Cho dù họ có bảo chúng ta là mày đi như thế không thấy vô ích hay sao, không thấy mất thời gian hay sao, không thấy mày đang đi sai đường hay sao, thì đấy là việc của người ta. Điều quan trọng chúng ta biết chắc chắn ở phía trước là ngôi nhà bảo sở của Phật, như trong kinh Pháp Hoa đã dạy. Phật đã đi, tổ cũng đã đi, Phật đã chứng, tổ cũng đã chứng, Phật rồi nói lại, tổ cũng nói lại. Nay chúng ta được học, được nghe, được hiểu, được biết và đã tư duy chín chắn rồi, đã đối trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng để phát nguyện đi theo con đường của Phật đã đi, đi theo con đường chư Bồ Tát, chư Lịch Đại Tổ Sư đã đi, cho dù tán thân mất mạng con cũng sẽ đi. Cứ thế mà đi. Ý con nghĩa cứ thế mà tu. Người ta nói xấu mình không gì, không thoái tâm. Người ta khen mình không phồng mũi. Cứ thế mà an nhẫn mà tu. Một ngày nào đó sen vàng hiện ra trước mắt, A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng Tây Phương hiện ra trước mắt đối với hành giả tu tịnh độ chúng ta. Các ngài gì? Từ bi hoan hỷ, phóng đại quang minh, giơ tay tiếp dẫn khen rằng lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân. Các ngươi hay là các con ở trong cõi đời có năm cái trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược này mà các con gì? Rất là tinh tiến, rất là dũng mãnh, an nhẫn là vượt qua được năm cái trược này. Thật là gì? Hy hữu, ít có, khó tìm. Chính vì vậy mà Như Lai Thế Tôn ta đến đây để đặc biệt tiếp dẫn gì? Thần thức của các con về Tây Phương Cực Lạc, ở nơi thượng phẩm thượng sinh. Đấy. Chúng ta giống như gì? Giống như phải học đạo, phải giống như con vịt chúa. Con vịt chúa là gì? Nó có một cái năng lực đặc biệt, đó là gì? Thức ăn bỏ vào nơi bẩn thỉu, nhưng bằng cái thần lực của con vịt chúa, nó cho cái mỏ vào trong cái nơi có thức ăn mà bẩn kia, nhưng tất cả cái đồ bẩn đó gì? Nó đều ra bên ngoài hết, duy nhất thức ăn sạch vào trong miệng nó. Tương tự như vậy, người học Phật chúng ta thời mạt pháp này phải biết chất lọc, biết thanh lọc, biết tư duy và biết gì? Biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là đại, đâu là tiểu, đâu là thiên, đâu là viên. Tà thì chớ có theo, ngụy cũng chớ có theo, tức là ngụy quân tử đó. Kẻ tà thì chuyên tuyên truyền gì? Về ma quỷ, về mê tín dị đoan, về hù dọa gì? Hù dọa dân lành. Không theo thì sẽ bị quả báo, sẽ bị nhân quả, ABC đấy gọi là tà. Ngụy quân tử, ngụy là gì? Ngụy quân tử miệng nói là tôi không cần cái gì, nhưng mà làm lại sai với cái lời nói của mình. Miệng nói thì vô sản, miệng nói là không tham, không cầu, nhưng mà tay với lòng chỉ mong Phật tử đến cúng dường cho mình thật, thật nhiều. Tay cầm phong bì, cầm tiền của các tín đồ Phật tử và người dân không biết ngượng. Vậy mà còn nói là gì? Không cần cái gì. Đấy gọi là ngụy quân tử, gọi là tà chính chân ngụy. Đấy, chính thì theo, chân thì theo, đại thì theo, tiểu, tiểu tức là nhỏ. Muốn thành Phật thì phải bỏ cái nhỏ để theo cái gì? Cái lớn tức là phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, vì tất cả chúng sinh mà phát nguyện tu tập chứ không phải vì bản thân. Đó gọi là gì? Gọi là đại. Đấy. Thiên là gì? Thiên tức là tà kiến và lệch lạc của một bên. Cái nhìn gì? Sai lầm lệch lạc gọi là thiên. Gọi là thiên kiến. Hay gọi là biên kiến, tức là nhìn lệch vào một bên. Viên, viên là gì? Viên là tròn, là đầy, là đủ. Viên thì gì? Thì theo. Tròn, đầy, đủ. Theo. Đấy. Cho nên á, thời mạt pháp này chúng ta người học Phật phải có trí tuệ, phải quán xét, phải thẩm thấu đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là đại, đâu là tiểu, đâu là thiên và đâu là viên. Đấy, cái gì nên theo, cái gì nên bỏ. Chúng ta phải có trí tuệ. Đừng để cho người khác á, lập lờ đánh lận con đen á, đánh lừa mình. Cũng đừng để cho một ai đó vì một vài con sâu ở trong Phật giáo mà chúng ta quay lưng với gì? Với Tam Bảo, với con đường mà cha ông chúng ta, bản thân chúng ta đã phát nguyện quy y, đã phát nguyện thực hành và đã phát nguyện hộ trì chính pháp, quảng độ quần sinh, khiến cho đất nước chúng ta được gì? Thái bình, thịnh trị dài lâu thêm nữa. Giống như thời Lý, thời Trần thì càng quý. Hai thời đó 400-500 năm lịch sử các quý vị. Nay chúng ta giải phóng từ 30/4 năm 1975 đến nay đã được mới bao nhiêu năm? Mới có được 49 là 50 năm thôi. Đấy. Mới có 49-50 năm thôi, chưa phải là dài đâu. Chưa ăn thua các quý vị. Nửa đời người của chúng ta, nhưng mà so với các cụ dùng Phật giáo để gọi là dùng Phật giáo để gọi là cai dân trị nước, à gọi là trị nước an dân thì đúng hơn, gọi là an dân trị nước. Đấy, dùng Phật giáo để Phật pháp để gì? An dân trị nước. Về chính sách của thời nhà Lý, nhà Trần là chính sách Phật giáo là quốc đạo. Dùng Phật giáo để an dân trị nước. Hai thời ấy là hai cái thời kéo dài nhất của lịch sử. Thời phong kiến sau 18 và đời vua Hùng trước đây của đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy, cho nên chúng ta thấy học Phật tưởng là dễ, nhưng mà cũng không hoàn toàn phải dễ như ăn cơm đâu. Nếu chúng ta chỉ cần lầm đường lạc lối một cái thôi, chúng ta theo ông thầy tà bản ác một cái là mất mạng, mất tín tâm, mất chính kiến, mất niềm tin như chơi. Hoặc chúng ta bị lung lay bởi một vài con sâu làm cho chúng ta gì? Chúng ta cũng dễ mất đi niềm tin như chơi. Hoặc chúng ta gì? Mê lan đột biến cũng gì? Cũng dễ mất tín tâm như chơi đó các quý vị. Hiểu không? Các bạn tử có hiểu không? Hiểu hả? Đấy, nói đến cái đoạn mà Đức Xu Pháp Sư phát nguyện xây dựng tượng Quán Âm Bồ Tát 10-28 thước này, thì một vị đại biểu quốc hội là cư sĩ Lưu Cảnh Liệt để đứng lên để trực tiếp đi vận động, mình mà nôm na là đi xin đó, đi khuyến hóa đó. Ở Trung Quốc họ có cái đi hóa duyên đó. Chúng ta xem cái bộ phim của Tế Công Hòa Thượng chưa? Tế Công Hòa Thượng hay đi hóa duyên đó. Mình nói nôm na chính là gì? Đi xin. Ngày xưa cái chùa Khai Nguyên này chưa có thầy về đây, các cụ phải đi xin. Đi xin 3 năm trời về mới đảo được cái ngói, khổ thân các cụ. Mấy cụ già đi, cứ 2-3 cụ đi một đoàn, chia ra 2-3 đoàn để đi. Ai đến nhà nào mà họ thương, họ đồng cảm, họ cho bát gạo. Mấy khi có tiền đâu, họ cho bát gạo thôi. Có khi đi cả ngày được mấy cân gạo, xong về lại để tập trung vào với nhau là đem ra chợ để bán, chợ Điếm Ba này để bán. Bán xong gom, 3 năm mới đủ tiền đảo ngói, mới đủ tiền gọi là sửa sang lại ngôi chính điện của chùa Khai Nguyên này đó. Chúng ta thấy không? Nếu mà chúng ta rơi vào cái bẫy của những kẻ phá đạo, thì chúng ta nghĩ xem, chùa chiền mà 15, 20, 30 năm không có tôn tạo, không có trùng tu thì nó sẽ xuống cấp. Chùa chiền mà không có tăng ni tu hành thì sẽ sớm trở thành nơi phế gì? Phế tích. Và một thời gian 5-70, 500 năm sau, Phật giáo Việt Nam sẽ gì? Sẽ đoạn diệt mất thôi. Và thay vào đó, Phật giáo bị diệt thì sẽ có các tôn giáo khác họ thế chân vào đấy. Đây là gọi là âm mưu diễn biến hòa bình tôn giáo. Hiểu không? Họ dùng lan đột biến để câu, để mời, để gọi chúng ta. Nhớ lấy. Cho nên thôi, hôm nay nói đến đây thôi. Ngày mai nói tiếp. À thôi, đọc luôn hết câu chuyện của ông này đi nhờ, ông cư sĩ này đi. Năm Dân Quốc 22, Cảnh Liệt nhân tị nạn chiến tranh đến Tô Châu, quy y với Ấn Quang Đại Sư, đấy là Bồ Tát Đại Thế Chí đó, được pháp danh là Đức Thành. Từ đó ông giữ lục trai, tức là giữ 6 ngày ăn chay, và chuyên tu tịnh nghiệp, tức là chuyên niệm Phật để cầu sinh tịnh độ như chúng ta này đó. Cho nên ai mà ăn chay một tháng được 6 ngày là gì? Chính là bạn của ông gì? Ông Lưu Cảnh Liệt này đấy. À, khi chưa vào đạo, Cảnh Liệt thích đánh cá lưới chim, tức là thích đi câu cá đánh cá và thích bắt gì? Răng lưới bắt chim, răng bẫy bắt chim, tạo nghiệp sát cũng rất là nhiều. Tức là trước đây chưa vào đạo thì cũng làm việc đó. Do nhân ác đó, về sau cư sĩ mang chứng ghẻ đối khẩu sang. Ghẻ đối khẩu sang rất nguy kịch, tức là bị, chắc là bị bệnh mình cứ có thể nói là eczema tổ đỉa hay là bệnh cùi, bệnh hồi gì đó, thì cái tên của Trung Quốc dịch bệnh ghẻ đối khẩu sang rất nguy kịch, tức là ốm rất là nặng, ngày đêm đau nhức rên la thảm thiết, kinh chưa. Trong cảnh khổ, ông phát nguyện dứt trừ nghiệp ác, chuyên niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bỗng nghe mùi hương lạ bay ngào ngạt, bệnh dần dần thuyên giảm. Do trước đây cũng làm việc ác, thích đánh chim bắt cá tạo nghiệp, cho nên sau này theo Phật pháp rồi thì ông mới gì? Ông mới phát nguyện ăn chay một tháng 6 ngày, quy y Tam Bảo, có pháp danh là Đức Thành với Ấn Quang Đại Sư, tức là Ấn Tổ đó. Và khi mà bị phát bệnh nặng như vậy, ông thì ông biết do nghiệp đời trước và nghiệp đời này, lúc mình còn chưa vào đạo, mình thích làm điều ác, sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần, ăn uống cho ngoan miệng, sướng miệng đó, vân vân. Cho nên bị cái bệnh gọi là đối khẩu, ghẻ lở đối khẩu sang rất nguy kịch, đau đớn lên là thảm thiết đó. Trong cảnh khổ, ông may mắn là gì? Vượt qua được cái tâm nghi ngờ vào chính pháp của Phật, cho nên nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bỗng nhiên nghe trên hư không mùi hương lạ thoảng bay ngào ngạt, ở khắp căn phòng, và dần dần bệnh ông được thuyên giảm. Đến năm Dân Quốc thứ 25, cư sĩ mới trở lại ở quê hương, tuy lòng tin đã phát, tức là đã tin vào Phật rồi, nhưng vì việc đời việc đạo bận rộn quá nhiều nên về phần thực hành ông chưa được chuyên thuần, mỗi ngày chỉ tùy duyên niệm Phật được chút ít mà thôi. Quy khi khỏi bệnh rồi quay về việc đạo việc đời thì gì? Nó lôi cuốn, cho nên là không giữ được công phu thời khóa nhất tâm niệm ra nhiều Quan Âm như lúc ốm ở gần cái đất Tô Châu, lúc ở đất Tô Châu nữa. Cho nên á, khi ông về sang đến năm Dân Quốc 27, do nghiệp sát đời này và đời trước, cư sĩ lại phát sinh bệnh nặng, lại tiếp tục bị bệnh nặng. Lâu ngày triền miên trong cơn bệnh khổ, không ông khó kham nhẫn, liền bảo con là Lưu Phát Trang xuất tiền gửi Đức Xum Pháp Sư nhờ cúng dường ngài ấn quang và làm các việc công đức để cầu mau tiêu tội. Đây nha cư sĩ, đây là tấm gương cư sĩ Lưu Cảnh Liệt. Lúc về mải làm việc đạo thì ít, việc đời thì nhiều, vì ông làm quan mà, làm đại biểu quốc hội mà. Cho nên lúc đó thì do ngày xưa là cũng thích sát sinh hại vật để ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Tuy lúc bệnh khổ ở đất Tô Châu được ấn tổ quy Tam Bảo phát nguyện tháng ngày ăn chay 6 ngày rồi, có niệm Phật Quan Âm để được đỡ bệnh khỏi, gần khỏi bệnh rồi. Nhưng về tại gia một thời gian thì ta công việc nhiều quá, lại ít tu và làm nhiều, cho nên bệnh nó lại tái trở lại và đau khổ vô cùng. Đến lúc này thì khó có thể nhẫn được, thì ông ấy bảo đứa con trai là Lưu Phát Trang xuất tiền của, tức là đem tiền để làm các việc công đức cầu mau tiêu tội, tức là cúng dường Pháp Sư Đức Xum và cúng dường ngài ấn quang đại sư, để nhờ các ngài làm việc phúc thiện như làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, hộ trì Phật pháp vân vân đó. Thì Pháp Sư viết thơ trả lời khuyên cư sĩ Trường Trai, tức là ngài Pháp Sư Đức Xum đó, viết thơ khuyên, viết thư khuyên cư sĩ. Ngày xưa viết thư thì có điện thoại đâu, khuyên cư sĩ là nên trường trai đi, tức là nên ăn chay trường. Nhưng dây dưa mãi đến cuối năm ông mới thực hành được, tức là dây dưa mãi, tức là lúc đó bệnh rồi nhưng mà mãi vẫn cuối năm Dân Quốc 27 thì ông Lưu Cảnh Liệt mới ăn chay được. Năm Dân Quốc 28, bệnh thể của cư sĩ càng thêm nặng, tức là bệnh càng thêm nặng. Mặc dù cuối năm ăn chay rồi nhưng sang đầu năm bệnh vẫn cứ nặng. Vợ và con ông đều là đệ tử quy y của ngài Ấn Quang, tức là cả gia đình đều là đệ tử quy y của Ấn Tổ. Đã biết sự khẩn yếu lúc lâm chung, vội thỉnh chư tăng đến chùa Thọ Lượng đến để trợ niệm, tức là mời các sư ở cái chùa Thọ Lượng ở gần đấy đến để trợ niệm cho ông, cho chồng và cho bố của mình là cư sĩ. Ngày 19 tháng Giêng năm ấy, cư sĩ biết mình sẽ từ trần, tức là ngày 19 tháng Giêng ông tự biết mình sẽ từ trần, tức là mất đó. Bảo người nhà đem ghế đỡ ra trước sân ngồi để thay đổi thanh khí, tức là mang ra ghế ra giữa sân để ngồi, để thay đổi đi cái tiết khí, khí lành đó, để hóng gió trời, để thay đổi không khí đó. Sau khi gọi anh em dặn dò hậu sự và bảo con là Phát Trang quỳ nghe di chúc xong, thần sắc ông bỗng đổi khác. Vợ con thấy thế liền đỡ vào nhà, đem tượng Phật A-di-đà tiếp dẫn đến để trước mặt cư sĩ, rồi cùng chư tăng lớn tiếng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, gọi là trợ niệm đó. Đấy. Đã vài tháng cư sĩ bệnh sụi hết một cánh tay trái, có nghĩa là gì? Bệnh nó lở loét hết một cánh tay trái rồi. Nhưng khi thấy tượng Phật, ông bỗng hoạt động được như thường, tức là cái tay nó gì? Nó lở loét và không co không duỗi được nữa. Nhưng nhìn thấy tượng Phật A Di Đà để trước mặt, ông liền gì? co duỗi tượng Phật để chắp gì? Để chắp tay. Hai tay chắp lại miệng niệm lớn danh hiệu Đức Phật A Di Đà với vẻ mặt gì? Hớn hở vui mừng tươi rói rói. Từ tươi rói rói thầy thêm vào. Lúc đó dường như ông không còn cảm thấy thống khổ vì bệnh tật nữa. Tùy theo mọi người niệm Phật dây lâu rồi an lành mà chắp tay thoát hóa. Đấy. Cho nên người có tội khi mà biết gì? Ăn năn sám hối cũng sẽ nhất tâm niệm Phật cũng sẽ được vãng gì? Vãng sinh. Cho dù bệnh khổ, ngặt nghèo, cố mà vượt qua giữ lấy tâm kiên định để mà niệm Phật cầu sinh Tây Phương, ắt Phật sẽ gì? Sẽ đón rước chúng ta thôi. Cư sĩ vãng sinh vào lúc được 61 tuổi, mấy tháng ông bị bệnh khổ là do nghiệp sát sinh chuyển thành khinh báo trong hiện tại. Tức là bệnh khổ như vậy là do nghiệp sát sinh lúc còn trẻ, còn làm công tác xã hội nhiều đó, ăn uống nhậu nhẹt nhiều đó. Đến khi lâm chung nhờ sự trợ niệm nhất tâm của tăng ni Phật tử và đại chúng, cũng như sự nhất tâm niệm Phật của mình mà các căn vui đẹp chính niệm phân minh xả báo an lành như vào thiền định, giống như trong cái phần mà tụng kinh A Di Đà phần cuối chúng ta tụng hay có đấy, hay nói đấy. Thế như thế sự vãng sinh Tây Phương đã chắc không còn nghi ngờ chi nữa. Lúc tang tế đãi khách, cả nhà tuân theo lời Ấn Quang dùng toàn đồ chay, ai nấy đều khen ngợi. Hay, rất hay. Việc cư sĩ được vãng sinh tuy do căn lành đã thành thục mà cũng nhờ sự trợ niệm lúc lâm chung. Vậy đối với điểm khẩn yếu rốt sau, chư liên hữu Phật tử cần để tâm chú ý. Đây là lời của cụ tổ đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta nhắc chúng ta. Đấy, cái việc trợ niệm trợ duyên giúp đỡ việc vãng sinh cũng rất là quý. Cho nên các đạo tràng chúng ta mà đồng tu, khi có người già người bệnh sắp mất mà muốn đi trợ niệm, muốn có người trợ niệm, thì chúng ta cũng nên phát tâm để cùng nhau đến để nam mô niệm Phật, để tiễn bạn mình về Tây Phương một đoạn đường. Và sau này các bạn lại theo A Di Đà Phật mời thỉnh Đức Phật A Di Đà đến tận thế giới này, đến tận trên đầu giường chúng ta để rước chúng ta cả một đoạn đường. Thôi hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.